dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát bóng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đối bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Và cái câu trong Quy Sơn của mình đó là: nỗ lực cần tu mà không quá nhật. Quý vị nhớ là trăm năm đời người nó qua rất là nhanh, như mây nó đổi hình hài từ sáng tới chiều muôn ngàn vẻ, như dòng nước trôi cuồn cuộn, nghĩa nó trôi hết cổ kim. Bao nhiêu kim cổ, anh hùng, gái thiền quyên, người đẹp, và cả lịch sử của một đất nước, cả một niềm tự hào dân tộc, nó cũng đi theo lãng qua này, theo con sóng của sông mà nó trôi cuồn cuộn, nó không có chừa lại cái gì cả. Tam Quốc có cái bài hát là Cổn Cổn Trường Giang Đông Thệ Thủy, sóng sông Trường Giang cuồn cuộn nó chảy về biển Đông. Cổn Cổn Trường Giang Đông Thệ Thủy, lãng ba đào tận anh hùng, sóng của nó đặng chìm hết bao nhiêu thế hệ anh hùng. Ở đây có một câu là: nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi, mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, chợt mở mắt là thấy 100 năm rồi. Tỉnh một cơn mộng mà 100 năm đi qua. Rồi cũng có khi là mắt thì mở nhưng mà mộng mị, mình cũng đang mở mắt đây mà mình vẫn mộng mị. Và do vậy cho nên thưa đại chúng là: nỗ lực cần tu mà không quá nhật. Hãy nỗ lực xuyên tu, đừng để cho ngày đoạn tháng qua. Và có một câu cuối của bài Quy Sơn này nữa mình học cho hết. Và câu cuối là câu thứ tư nè: thậm tri quá quạng, phương nải tương tuyến hành trì. Thậm tri nguyện bách kiếp thiên sanh, thế thế đồng vi pháp lữ. Thâm tri là biết rất là sâu sắc, thâm tri biết rất là rõ ràng, biết rất là sâu sắc, nhìn suốt cả ba đời nhân quả. Quá quạng là cái nỗi khổ não ghê gớm, phương nải tương khuyến hành trì. Vì biết rõ cái nỗi khổ rất là sâu sắc như vậy cho nên tôi mới khuyên các ông hãy cố gắng hành trì. Nguyện bách kiếp thiên sanh nghĩa là xin nguyện cho trăm kiếp nghìn đời chỗ nào cũng cùng với các vị làm bạn pháp cả. Đấy là cái hạnh nguyện Bồ Tát của ngài Quy Quy Sơn Ninh Hữu. Có ba điều để chúng ta đi vào cái đoạn này. Điều thứ nhất là chứng nghiệm niềm đau nỗi khổ và con đường lầm lạc. Thứ hai là xin nguyện tu hành. Thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, tái lai độ sinh. Có ba điều mình đi vào cái đoạn cuối này. Nén nỗi lòng đau cố lý ơi, bồi hồi đối bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Tóc mình nó bạc trắng rồi nó rủ xuống cuộc sống mình cũng bạc trắng nữa. Tại sao nó bạc trắng? Này công, này danh, này lợi, này quyền, theo với tuổi già ra đi hết. Rồi cái gì cũng bạc nữa, sức khỏe tự thân cũng ra đi, gọi là bạc trắng. Tóc trắng như đang rủ trắng đời. Rồi cuộc đời cuối cùng của mình gặt được cái gì? Cái mảnh hình hài này đi vô lò thiêu. Tất cả những cái gì chúng ta cực nhọc vô vàng để giữ gìn, để phấn đấu, cuối cùng vẫn trắng tay. Này sự nghiệp trắng tay, này sự thương yêu của mình đầu tư vào bao nhiêu đối tượng cũng ra đi. Này con của mình, này người thân của mình, cuối cùng rồi cái hơi thở đứt nối mình chịu cái nỗi đau hoàng hoại của thân mình chứ không ai thay mình hết, gọi là tóc trắng như đang rủ trắng đời. Mình đi vào cái phần này. Điều thứ nhất là tự thân của Tổ Quy Sơn chứng nghiệm. ông chứng nghiệm sâu sắc về niềm đau nỗi khổ của cái kiếp sinh tử đời người. Đa phần các vị tổ sư họ đều thấu đạt được nguồn tâm, có được tuệ giác, có thể nhìn xuyên suốt được nhân quả ba thời. Các ông thường có cái niềm tự hào là người đến trước cổng ta đã nhìn biết được căn cơ họ tới đâu và làm chủ được tử sinh. Tuy là không có được thần thông giống như các vị A-la-hán thời Phật tại tiền, thế nhưng mà người làm chủ được sinh tử đến đi tự tại thì người đó có được tuệ nhãn để nhìn suốt căn cơ người khác, nhìn thấu được nhân quả ba thời. Và Trung Hoa và thời quá khứ thì có rất là nhiều vị Bồ Tát Tái Lai. Ví dụ như Hàng Sơn Thập Đắc á, Tái Lai sống ở chùa Quốc Thanh lang thang như hai tên Đăng Mài, chúng tăng đâu có biết. Một hôm một đàn trâu đi ngang, ngày ngày Hàng Sơn Thập Đắc ngày các tiếng gọi: tri sự tên gì của chùa Quốc Thanh quá khứ? Con trâu rống tiếng liền. Các tiếng gọi: viện chủ tên gì quá khứ? Trâu kia rống tiếng liền, biết là trong quá khứ đã từng nhũng lạm của già lam, tu hành không đủ công đức, lấy của công làm của tư, cho nên đọa làm thân xuất sinh để đền nợ cũ. Và rất là nhiều chuyện ở trong thiền sử làm cho các vị thiền sư rất là kinh sợ. Và ngay nơi đời của ngài Bách Trưởng thì chúng ta còn biết một câu chuyện là 500 kiếp làm chồn của một vị tăng trong quá khứ trả lời sai một câu thôi. Người ta hỏi có nhân quả không, ông nói là không có nhân quả, bị đọa làm thân chồn 500 kiếp. Thế thì thưa các vị tự thân, các vị tổ ngày xưa đều chứng nghiệm cái nỗi đau, cái nỗi quá quạn này trong kiếp người, và nhất là trong già lam tự viện. Thời Thế Tôn tại tiền cũng thế. Một hôm A Nan Diêm Bao thấy là tất cả những người cư sĩ phát tâm cúng dường chư tăng thì họ đang đi trên cái cây cầu để bắt vào thiên giới, còn chư tăng thì đang đắm chìm ở phía dưới này. Hỏi Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói là do vì thọ nhận của đàn na tính thí mà công quân tu hành của mình không có đủ lực. Thí chủ cúng dường thì được phước sinh thiên, còn chúng ta thọ nhận của người công quân tu không đủ cho nên bị chìm đắm. Do vậy cho nên những lời răn nhắc của người xưa rất là thống thiết. Và đây là những câu cuối để kết thúc cái đoạn văn cảnh sách của ngài Quy Sơn, cho nên lời ngài khá thống thiết. Và ngài chứng nghiệm sát sâu cái nỗi khổ, cái niềm đau của con đường lầm lạc. Có khi mình có quan niệm mình đi tu rồi mặc nhiên mà mình là bậc thầy của thiên hạ, họ có trách nhiệm phải cúng dường, cung kính, nuôi dưỡng. Và dần dần nó tạo thành cái bản ngã của ông thầy tu hồi nào không hay. Mình nghĩ là họ có trách nhiệm phải làm như vậy. Mình có đủ quyền uy để hành xử một cách trịch thượng đối với người cư sĩ, có khi rất là lầm. Mình đâu có biết rằng trong đạo hay ngoài đời cũng thế. Cái sự thành đạt của một con người nó nằm ở cái nền tảng là sự khiêm tốn. Đời sống mình càng tu càng lên cao, càng khiêm tốn. Mình đừng nghĩ mình là ông thầy có quyền quý nhất ở trên nhân gian. Mình là ông thầy tu đúng danh nghĩa là một người ăn xin thôi. Trên thì ăn xin giáo pháp Đức Thế Tôn để tu, dưới thì mình xin của cải thập phương thí chủ để nuôi sống hồi nài này. Và cái điều cần làm đó là nuôi dưỡng tuệ mạng, tuệ giác của mình từng ngày, chứ không phải là nuôi dưỡng bản ngã, nuôi dưỡng sự kiêu kỳ. Không phải là nuôi dưỡng cái lòng chật chội ganh tị, mà phải nuôi dưỡng cái lòng rất là mênh mông thương yêu. Và nếu không làm được điều này thì thưa rất là sợ trong kiếp tương lai mình rớt xuống chỗ nào mình chẳng biết. Cho nên cẩn trọng như vậy. Điều thứ hai là ta cũng có thể nhìn quanh để chứng nghiệm cái nỗi khổ. Và mình nhìn quanh chứng nghiệm nỗi khổ bao người rồi mình mới kích phát được tâm bồ đề của mình. Mình không cần nhìn đâu xa, nhìn trong giới người tu của mình thôi. Các vị thấy là có những người họ cũng khoác pháp phục Như Lai, thế nhưng mà đời sống của họ nó không có một cái thì giờ nhàn hạ để tu, không có điều kiện để tụng một thời kinh, lại một thời sám hối, hay là đọc một trang kinh. Thì giờ họ bị cái sức hút của ngũ dục lục trần nó hút hết. Nhìn như thế thì mình biết cái tương lai của người kia nó lạc lõng vào cái con đường bơ vơ vô định. Lao sao có của có tiền, ăn sung mặc sướng một thời, rồi chìm vào cái cõi mịt mùng của nghiệp quả trả vai. Và nhìn thấy điều đó thì mình phải nhìn lại mình để biết rằng, để biết rằng mình có phước vô cùng, sinh trong một cái điều kiện tốt lành để tu tập, học được một căn kinh, có thì giờ để lại Phật, để niệm Phật, vân vân. Thưa, coi thì bình thường thế, nhưng mà quý vô cùng. Hãy nhìn người đời có khi cả một tuần lễ họ không có chút rảnh rang để tu học, còn mình có được thì giờ buổi tối để tu, có thì giờ buổi sáng để công phu, buổi trưa để ăn cơm, để niệm Phật. Thưa, rất là quý, không dễ tìm. Trân quý thì giờ tu của chính mình, rồi mình trân quý cái tình pháp hữu nữa. Thưa các vị, trong thế giới của quý thầy thì có khi nó dễ chịu. Đây là mình nói rất là thật, quý cô đừng mất lòng nha. Thế giới của quý cô nó rất là nhiều phức tạp. Cái sự ganh tị nhỏ nhoi bên trong đời sống nó rất là nhiều cái chuyện xảy ra, nó làm cho đời sống tu mình không có hạnh phúc. Mà mình nên nhớ một điều là mình đã bỏ đời sống gia đình, bỏ cha bỏ mẹ vào đây, mình hãy thương quý trân trọng nhau. Đừng có vung vãi cái phiền muộn làm khổ đau khó khăn cho nhau. Và cái điều trong giới pháp của Phật dạy đó là tăng và ni. Cái đời sống là trong một đại gia đình, hãy coi nhau như những người con ruột thịt, đừng có kỳ thị. Và trước khi mở được lòng thương đối với vạn loại chúng sinh thì hãy mở lòng thương với những người bạn đồng tu của mình trước, trân quý sự có mặt của họ. Thưa, đạo Phật còn cho tới hôm nay do giáo pháp của Đức Thế Tôn cao sâu mầu nhiệm, do năng lực của chư tăng ni hành trì. Và chư tăng ni mà không có thế hệ kế thừa thì không thể tồn tại được. Cho nên ngay đời sống của mình phải tạo được cái duyên Phật pháp cho những em bé nó đến với mình, phải truyền đạt được giáo lý đạo Phật đến với họ. Trách nhiệm của chúng ta rất là lớn, phải làm cho những người thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt họ nếm được hương vị Phật pháp. Và điều này nó rất là cần những người trẻ như quý thầy cô. Quý thầy cô là cái cầu chuyển tiếp từ đạo Phật Việt Nam đến với đất Mỹ. Và trách nhiệm của mình còn rất là lớn trên đôi vai, chứ không phải là ngang đây đã hết. Cho nên hãy cố gắng. Và cái điều gần gũi mình nhắc với nhau là chúng ta là những người sinh ra trong gia tài giáo pháp, hãy coi nhau như ruột thịt. Một vị thầy tu, dù người đó tu hành còn dở hay hay gì không quan trọng, nhưng mà họ còn mặc pháp phục của Phật, tức là những người đáng cho chúng ta trân quý kính lễ và khởi cái niềm cung kính như thế, thì rõ ràng là mình tạo được cái công đức phước điền cho chính mình trước. Kính thầy mới được làm thầy, kính người tu thì đời đời kiếp kiếp mình mới mặc pháp phục Như Lai. Gây tổn thương với người, thưa các vị, có khi cuộc đời các vị trong tương lai gặp rất là nhiều khó khăn. Mình đừng nghĩ cái nghiệp của mình gieo mà không có quả, luôn luôn quả báo nó theo liền với cái của các vị gieo. Do vậy, nhìn chung quanh chứng nghiệm nỗi khổ của bao người để thấy là mình có vô vàn cái điều kiện tốt lành và nỗ lực khích lệ mình để tu tập. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, điều rất đáng cho chúng ta lưu ý và để tâm, đó là cái lời phát nguyện của Ngài, lời sắp tấn của Ngài Quý Sơn. Mong muốn các ngài hãy tu hành thôi, tương khuyến hành trì. Mình thuận với một pháp môn nào cũng được, mình chọn cho mình một pháp môn rất là thích hợp với căn cơ tâm thức của chính mình, hình hài của chính mình. Thân tâm mình nó ưa chuộng pháp môn nào, tu pháp môn đó mà nó an lạc, tức là mình đã hợp với một pháp môn, hoặc trì kinh, hoặc niệm Phật, hoặc tỏ thiền, hoặc trì chú, vân vân, thì hãy nỗ lực cần tu. Xin nguyện hãy tu hành, đó là cái câu rất là thiết tha của Ngài Quý Sơn mong muốn cho chúng ta. Ngài không hề mong muốn cho chúng ta làm cái gì ghê gớm cả. Xin nguyện hãy đầu tư cái năng lực của đời sống mình cho mỗi chuyện tu thôi. Và câu cuối cùng Ngài kết lại là nguyện bách kiếp thiên sanh xứ xứ đồng vi pháp lữ. Không riêng Ngài, kể cả chúng ta cũng thế. Mình luyện đời sống mình vào đời sống tu hành rồi là nguyện là hành Bồ Tát đạo thôi. Và cái duyên mai của mình niệm được một câu Phật, bảnh lễ được Đức Thế Tôn, khoác pháp phục Như Lai đời đời không có mất. Và các vị hãy cố gắng gieo mỗi một ngày hạt giống lành đậm hơn, để đừng có phung phí một ngày sống ở trong đạo. Các vị còn nhớ cái chuyện Đức Thế Tôn cạo tóc cho ông say rượu đó. Anh sai bí tỉ là cái anh đi ngang qua Trúc Lâm, anh thấy chùa anh ghé vô, anh kêu Phật ơi Phật, tao muốn tu quá, cạo tóc của tao đi. Cái Đức Thế Tôn kêu An An nói nè, An An à, cạo tóc cho hắn, kiếm cái y cũ của thầy nào đó đắp cho hắn. Hắn có biết gì đâu, hắn sai mà. Cạo tóc xong rồi nghe cái đầu mát mát, đắp cái y cũng dễ chịu, tôi nằm tôi ngủ cũng giấc rất là ngon. Thức dậy nhìn quanh thấy ủa cha, sao cái chỗ này toàn là mấy ông đầu trọc không. Quay lại nhìn thấy mình cũng đầu trọc, và rồi cũng đắp y vàng, anh ta sợ gần chết, co giò chạy, chạy thục mạng, chạy ra khỏi cổng tu viện, chạy về luôn. Và chư tỳ kheo một số người chưa biết thì thấy cái sao tự nhiên có ông thầy nào ông co giò ông chạy dỗ vàng rượt theo. Thì A Nan khuyên nó không không, đừng rượt theo, cái anh chàng đó không phải thầy tỳ kheo đâu, anh chàng say rượu à. Và chiều đó chư tăng mới tập trung quanh Đức Thế Tôn. Đức Phật biết sự việc rồi, Đức Thế Tôn nói các ông thắc mắc là tại sao tự nhiên ta cạo tóc cho anh chàng say rượu rồi đắp y cho ảnh, đến có dò anh chạy làm nhiễu loạn tăng chúng và mang tiếng một vị tỳ kheo mà mất coi nghi, có phải vậy không? Các thầy nói dạ đúng, chúng con nhớ là ba lần thỉnh bảy lần xin Đức Thế Tôn mới cho xuất gia. Tự nhiên cái tên khùng khùng nào nó vô nó kêu Phật ơi cho tao tu với, rồi cái Phật cho nó tu à. Đức Thế Tôn nói không đâu, các ông không biết. Cái tên sai kia nó đã có một cái chút le lói của hạt giống bồ đề khởi lên trong tâm đó. Tại sao nó không ghé nhà hàng thịt, nó nói cái anh hàng thịt ơi cho tao giết heo với, mà nó lại ghé vô chùa nó nói cho tao tu với. Cái duyên lành nó dù một hạt mầm bé nhỏ nó đã gieo, thế nhưng mà đời đời kiếp kiếp không mất, nó xin đi tu. Tức là cái hạt giống lành nó vừa hé trong đời này, ta tạo cái duyên để đời sau nó sinh ra, thì nó được vào chùa khoác pháp phục Như Lai, và trong tương lai vô số kiếp về sau nó sẽ có cơ duyên chứng được thánh quả. Rồi chuyện thứ hai mình dẫn đây các vị thấy, mà Liên Hoa Sắc tỳ kheo bả một hôm đi quá đạo, bả đi ngang qua gặp một số thiếu nữ. Cái bà nói nè, mấy đứa con nhan sắc còn trẻ đẹp, thôi đi tu đi, xuất gia đi. Các cô nói thôi đi bà ơi, tôi còn ham vui trần thế, tôi còn thích ngũ dục, làm sao tôi có thể xuất gia được. Bà nói không sao đâu, cứ đi tu đi, rồi mọi việc nó đâu vào đấy. Nó không được, con đi tu lúc nhỏ thế này, tuổi thanh xuân rồi con phạm giới làm sao. Bà nói không có sao đâu, phạm giới thì cứ phạm. Cái họ nói cái bà này nói hay ghê á, tu rồi phạm giới cứ phạm là sao? Là không có sao, các con mà không có điều chỉnh được thân tâm mà lỡ phạm giới nó rớt xuống địa ngục á. Thế nhưng mà cái hạt giống đối với Phật Pháp không mất, cái hạt giống đã một lần xuất gia không mất, cho nên khi mà thoát khỏi cái khổ địa ngục rồi lên thì lại có cái điều kiện xuất gia tiếp. Cho nên thưa các vị là phát Bồ Đề Tâm rất là quan trọng. Mỗi một ngày tối thiểu á, mình không được làm gì nhiều thì vừa thức giấc mình nhiếp tâm lại, nằm trên giường thôi, nhắm mắt chắp tay lại hứa với thập phương tam bảo là con nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra làm người tu, khoác pháp phục Như Lai, nguyện là thành tựu con đường giải thoát thôi. Chưa làm được gì nhiều, mỗi sáng mình khởi lên trong trái tim mình một cái ý niệm như vậy để làm cho Bồ Đề Tâm của mình tăng trưởng. Đó là cái cách mà mình làm cho đạo lực của mình mỗi ngày mỗi dày thêm. Sao anh cười, anh nói cho tôi nghe.
Dạ, tại vì thầy nói mở mắt ra thầy nhiếp tâm, tâm nghĩ là nên ngồi lên chứ đừng có nằm nhiếp một cách trong tiếng đồng hồ nữa.
Nhiếp tâm phải là nhiếp tâm nhắm mắt lên. Và nếu mình nhớ lại trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, cái kẻ mà đùa giỡn lấy móng tay nó vạch với vách tường hình Phật thôi, kẻ đó cũng sẽ thành Phật. Thế thì cái hạt giống lành mình gieo không bao giờ mất, xin các vị nhớ như vậy. Đừng có hà tiện khi khởi một ý niệm lành đối với loài chúng sinh hữu tình, đối với những người bạn bên cạnh, đối với người ác, đối với người hiền, vân vân. Mình có quyền khởi một ý niệm lành để làm cho tâm Bồ Đề tăng trưởng, và gieo hạt giống lành thì đời đời không mất. Cho nên phát tâm Bồ Đề tái lai độ sinh, dù cái sự phát tâm của anh nó chưa phải là đi lên từ cái sự thành khẩn của trái tim, bắt chước người khác nói thôi, thế nhưng mà nó cũng đủ gieo vào tâm thức mình một cái ý niệm rất là lành. Và tối thiểu ta không tu gì nhiều thì ta cũng tu được hừng sáng vừa thức giấc, mời được cái năng lượng lành có mặt nơi trái tim, rất là cần làm như vậy. Và thưa đại chúng là cái điều ta cần làm đó là phát nguyện lành với người quanh ta trước. Mình đừng có nghĩ là phát tâm độ con kiến, con sâu, con bò, con chó trước. Hãy phát nguyện lành với những người bên cạnh ta. Mà cái người càng khó ưa thì mình càng phải kiên nhẫn. Và điều này nó rất là cần. Mình tu nghĩa là mình làm sao cho cái thế giới của mình nó có được cái không gian yên bình và hạnh phúc trước. Cái điều này nó quan trọng vô cùng để nuôi dưỡng mình. Mình tạo được cái bầu khí quyển cho hành tinh này tươi mát thì mình sống dai. Mình tạo được cho cái môi trường tu hành của mình mà nó hòa ái, yêu thương thì mình cũng sống dai. Và cái điều này không phải trời cho mà do con người tự làm lấy. Đó là điều mình nhắc lại để các vị lưu ý. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận của bài này. May quá cũng đi tới kết luận được. Kết luận có hai ý. Ý thứ nhất đó là khởi niềm tin chắc thật nơi nhân quả. Để xây dựng công phu tu tập và hành đạo. Cái này như là cái chân đế. Người ta muốn xây được cái kim tự tháp, người ta cũng phải có cái nền tảng ở dưới. Và cái công phu tu tập hành trì của mình cho tự thân và cái công phu làm đạo của mình đối với tha nhân, nó được đặt trên cái căn bản là niềm tin vững chắc nơi lý nhân quả. Không có gì mất cả. Một việc làm lành, một cái nhìn thương yêu, một câu nói chia sẻ nỗi buồn niềm vui của người, nó đều mang đến cái quả lành cho ta cả. Cái thứ hai đó là sử dụng xứng đáng ngày tháng và đời sống của chính mình. Có khi một ngày mình nhìn lại, mình sử dụng thì giờ nó tiêu phí một cách oan uổng. Cho nên hãy nhận diện một ngày đi ngang qua một cách phí phạm, rồi mình hứa với lòng là hôm mai làm lại cuộc đời. Ngày nay lỡ bỏ trôi nó thì ngày mai hứa với lòng là phải làm lại. Mỗi một ngày đều làm mới mình lại. Hãy sử dụng ngày tháng cho xứng đáng. Rồi xa hơn là mình phải sử dụng một đời sống của mình cho xứng đáng. Học, tu, làm Phật sự, cống hiến vân vân, tất cả những điều nào nó mang đời sống mình đến cái hướng của an lạc giải thoát thì mình hứa rằng không có từ bỏ. Bằng không thì mình để cuộc sống mình, một đời sống mình đi ngang qua, nó phí phạm vô cùng. Không mang lợi ích gì cho chính tự thân, không mang niềm vui hạnh phúc gì đến cho người chung quanh, không đền đáp được ơn thầy, ơn bạn, ơn của bố mẹ và cô phụ chính cuộc sống mình. Cho nên hãy rất là cẩn trọng sử dụng nó cho xứng đáng. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây. Cảm ơn quý vị vô cùng đã dành thời giờ ngồi nghe tôi chia sẻ bao nhiêu chuyện linh tinh, mà không chán, không đứng về phản đối, không bỏ đi đó là hay quá.
Thầy chán tụi con chưa?
Thôi giờ mời hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dĩ nhiên vấn đề này nó mênh mông, mình đi vô nhiều quá rồi nó lạc đề đi. Mình đang nói cái gì?
Đang nói cái phim tạo.
Tôi nói ôi tôi phim Mỹ. Giờ phim phim tạo.
Đa phần là phim Trung Quốc, mà phim lịch sử Trung Quốc rất là hay, nó dựng rất là công phu. Nhưng thôi hãy bỏ nó đi. Mình đang nói về hình phạt của ba cõi nhận chìm đời sống con người. Và cái điều đầu tiên mình thưa cùng các vị đó là mang một hình hài, là ta đã mang cái nghiệp của quá khứ. Và chắc chắn một điều là hình hài nào cũng tới cái chung cuộc của nó cả. Người thông minh thì trên cái đoạn đường dài mang hình hài đến chung cuộc, họ khéo làm cái đời sống họ thăng hoa. Còn người không thông minh thì mang cái kiếp sống của một đời người, họ làm cho đời sống họ nhận chìm trong hiện tại và tương lai. Nếu vụng về thì ta tự dìm cuộc đời mình như vậy. Thông minh thì mình còn cất cánh bay lên, vụng về thì tự nhận chìm mình. Đó là hình phạt của ba cõi. Ý thứ nhất. Ý thứ hai là Chỉ có những người khát khao mãnh liệt mới có thể vượt thoát được. Cái sự ràng buộc của ba cõi nó giết chết đời sống của mọi sinh linh trên nhân gian này. Nhưng mà nếu không có cái tâm hồn khát khao mãnh liệt thì chúng ta là những người thả trôi cuộc đời bồng bềnh chứ không thể vượt thoát được. Nghĩa là người mà vượt thoát được cái vòng ràng buộc của ba cõi rất là ít ỏi, mà cái người xuôi ngược bên bờ tử sinh thì rất là đông. Có một câu kinh pháp cú như vậy, mình không có nhớ chính xác, nhưng mà có một câu chuyện thiền rất là hay là cá vượt lưới. Dường như mình hay kể cái này cho quý vị nghe rồi. Hai vị thiền sư đi du hành, đi ngang qua bờ sông, thấy một người đánh lưới. Họ gom một mẻ lưới lại, họ sửa soạn dở lên thuyền thì có một cái con cá từ ở trong lưới nó nhảy một vòng cầu cái thoát lưới. Cái vị kia khen hay thai, giống như một thiền nhân. Vị thiền sư bằng hữu đi bên cạnh đấy, đâu có hay gì đâu, hay thì nó đừng để cho người ta vớt cái lưới. Đã bị người ta lưới vô rồi mai mà vượt thoát, thế thì đâu phải là thiền nhân. Và cái người nói cái câu hay thai đó, nói huynh còn chưa hiểu đạo lý thiền. Và đi một đoạn rất là dài mấy dặm, thì cái vị thiền sư chê cái ông phát ngôn đầu đó, ông mới giác ngộ ra được điều lời của sư huynh mình nói rất là đúng. Ở đây đặt ra cho chúng ta câu hỏi là tại sao? Câu hỏi là tại sao? Tại sao bị lưới rồi nhảy ra được thì gọi nó là kẻ hay? Ông kia cái lý luận của ổng cũng rất là chính xác, nó là nếu hay thì đừng có bị người ta bắt xuống lưới, còn để người ta lưới mình vào trồng rồi mới co giò nhảy thì có gì đâu là hay. Và người trước nói ý gì và người sau nói bằng cái ý gì? Và câu hỏi đặt ra, mời mấy thầy mấy cô trả lời thử. Đố một cái cà này, Minh Nhật phòng thử đây. Tại sao? Anh thử nhận diện coi tại sao để cho người ta bắt mình vô lưới rồi mình nhảy ra, cái này hay hay là đừng đi vô lưới là hay?
Nếu mà được đừng đi vô lưới rồi thì cái đó là dĩ nhiên là tốt. Nhưng mà
lỡ vô lưới rồi,
lỡ vô lưới rồi
nhảy ra thì tốt.
Không chịu nhảy ra thì coi như là mình cứ bị hoài, mình cũng phải kiếm cái đường.
Nói cái kiểu của anh thì cái nào cũng đúng cả. Người ta nói chỉ một cái thôi, lý giải một cái thôi, cái này cũng đúng, cái này cũng đúng. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình nhận diện là chúng ta là những người đang ở trong lưới, đang bị ràng buộc trong nghiệp. Có mặt trong trần đời này là mình thừa tự nghiệp quá khứ để sinh ra, chịu cái nghiệp sinh tử rồi. Có sinh là có tử, chịu nghiệp luân hồi rồi. Cho nên thiền nhân là người ngay trên thân phận con người vượt thoát khỏi tử sinh. Tuấn tai trong cái lời khen đó là hay thai, như một thiền sư. Còn nếu mà thông minh thì đừng cho vào lưới. Thưa cái này là lý sự cho vui chứ không có nhìn được cái thân phận thực tế của kiếp người để tu. Chưa hiểu được lý thiền là như thế. Mọi sinh linh trên hành tinh này đã ở trong lưới cả. Ai cũng bị mắc ở trong cái lưới của ba cõi hình phạt này. Và con đường của mọi người tu chúng ta là vượt được lưới. Và những người tu là những người mong muốn vượt khỏi lưới. Và do vậy cho nên nhìn thấy con cá nhảy khỏi lưới rất là mừng, rất là thích. Anh đã nhảy được rồi đó. Còn tôi vẫn còn là thân phận chưa biết nhảy được hay không. Do vậy cho nên phải mất một đoạn đường dài, người thứ hai mới ngộ ra được cái điều mà sư huynh mình dạy. Đó là hai ý. Và thưa mình xin lặp lại là nếu trong lòng mình không có cái khát khao mãnh liệt thì mình không có nhảy được khỏi lưới. Cái lưới ngũ dục nhân gian này nó rất là mạnh, nó ràng buộc, nó mời gọi. Rồi cái lưới mà nghiệp thức trong tự thân của mình nó cũng rất là mạnh, nó cũng có cái khuynh hướng kéo mình về, kéo mình lại. Cái con đường thả trôi trong vòng sinh tử rất là dễ, mà con đường vượt thoát nó mới khó. Cho nên các vị lưu ý là không có cái niệm lực mạnh, không có niềm khát khao lớn thì đời sống mình dễ buông trôi, mình khó vượt thoát lắm rồi. Rồi hết kiếp tử sinh này, họ hẹn kiếp tử sinh khác. Điều thứ hai là nỗ lực siêng tu. Nỗ lực cần tu mà không quá nhật, mà hãy nỗ lực siêng tu, đừng có để ngày nó đi qua một cách oan uổng. Cái này nhắc tới nhắc lui hoài nghe nó nhàm lắm. Không, mình cứ ghi vậy thôi rồi quý vị tự nỗ lực được không? Không cần nhắc nữa.
Quá nghe nhàm, nghe mắc cỡ.
Nghe nhàm quá.
Cứ mỗi lần lễ là cứ đưa mấy ông là đánh bóng. Nhắc lại đánh cho năm.
Quý thầy cô không cần làm gì nhiều. Ví dụ như mỗi ngày học hai chữ Hán thôi. Còn giỏi rồi đó. Tính năng từ ngày đầu mình học Quy Sơn cho tới nay là 2 năm.
Hai năm không, cho anh dưới 2 năm á.
Thế thì quý vị phát nợ tôi tới 700 chữ ạ. À. Một ngày 2 chữ là 1 năm 700 chữ rồi. 365 ngày, mỗi ngày 2 chữ là 1 năm là 700 chữ. 2 năm là...
ngàn mấy vậy?
Đủ đọc sách rồi đó anh, đủ đọc truyện Tam Quốc. Rõ ràng là không cần nhiều, mình không cần nói chuyện ham tu, siêng tu làm gì. Hãy nói cái chuyện mỗi ngày học hai chữ Hán thôi là quý vị đủ giàu rồi. Đó là cái mức độ cạn nhất. Rồi cái mức độ gần gũi đời thường nhất là mình phát nguyện mỗi một ngày làm rất là nhẹ nhàng thôi. Mỗi một ngày một thời sám hối 108 lạc, nhiêu đó thôi. Nắng mưa bệnh hoạn gì của thân không quan trọng cả, nhưng mà mỗi ngày đều đặn chừng đó thôi. Sáng đúng giờ thức giấc, đúng giờ đi lại sám hối. Hãy tu những cái việc rất là bình thường và hứa hẹn với lòng rằng hãy làm những việc bình thường thôi. Đừng có một ngày nắng mà 10 ngày mưa. Đừng có xiên một ngày rồi mấy tháng bỏ trôi thì nó không đến đâu cả. Cái vấn đề của chúng ta là bền bỉ mỗi ngày, một ngày như mọi ngày thì thành công. Hoặc là ít ỏi hơn nữa, mỗi ngày hứa với lòng làm một việc thôi. Mỗi ngày làm một việc thôi. Ví dụ như sáng thức giấc mình trầm tư chưa vội bước xuống giường làm gì, nhớ là hôm nay tôi sẽ làm một việc. Dọn dẹp phòng mình cũng là một việc nè. Viết một bài cũng làm việc nè. Học một câu kệ làm việc nè.
Con vừa đang thắc mắc, như chỗ bên bên một ngày làm 108 việc, tụng 10.000 câu Phật hàng nữa.
Thực ra các vị cổ đức họ tu có khi thì giờ ngủ họ rất ít. Không phải như mình, đêm mà ngủ rất ít. Hiếp tôn giả không ngủ mà tự cay thôi. Và mình thì giờ nhàn hạ hơi nhiều. Cho nên để làm được cái công việc của người tu không đến nỗi lười biếng á, mỗi ngày các vị hứa với mình làm một việc thôi. Và làm được một việc cho xong thì cái từ từ mình tăng ca lên, ngày làm hai việc.
con pha trà tôi thấy có tính là mộ huyệt đâu đó đâu để khỏi mất nợ.
Thật ra thì quý thầy cô còn trẻ, cái chuyện thúc bách chính mình đó, nó rất là dễ. Do vì ở trên còn có ông đặt trách cho phải làm việc nọ việc kia. Nhưng mà lớn một tí tới giai đoạn là mình làm chủ cuộc đời mình thì không khéo thì mình sẽ nhát hơn nữa. Đâu ai chủ quản mình là mình thả trôi rất là dễ. Mình không có nói ai xa lạ, nói bản thân mình đi, mỗi ngày mình thả trôi rất là dễ. Mệt mệt là vô nằm dài, đắp mền, ngủ một giấc. Không ai dám gọi mình vậy. Ưa thì sinh hoạt với chúng, không ưa thì mình nằm dài, không ai dám đụng tới mình. Do vậy cho nên càng lớn mình phải tự khắc niệm công phu thôi à. Tự mình biết quy định thì giờ tu của mình. Hãy kinh sợ cái nỗi tử sinh nó rượt đuổi bên lưng để tu. Và càng già thì mình càng ý thức được cái chết nó đến gần mình hơn, thì mình sẽ rất là tinh tấn. Bằng không thì các vị không thể tinh tấn được. Và nói như thế không có nghĩa là người trẻ rồi cái chết nó không rượt sau lưng. Nó luôn rượt đuổi ta. Cho nên phải rất là cẩn trọng, nỗ lực siêng tu. Thế điều đầu tiên là hãy nhận diện về thân vô thường này, nỗ lực dễ, ý thức về vô thường. Thứ hai là mình cũng mời gọi ý thức về ngày tháng trôi qua rất là nhanh. Nguyễn Du có một bài thơ, không biết quý thầy cô có biết cái bài của Nguyễn Du không ha? Bài hay lắm, mấy khi mình hay dẫn đi dạy học. Bài La Phù Giang Thủy Cát Độc Tọa. La Phù là con sông La Phù, Thủy Cát là cái nhà thủy tạ, Độc Tọa là ngồi một mình trên nhà thủy tạ của sông La Phù. Sông này nó ở phía bắc Hà Nội. Bây giờ thì nó được cải biến tên, nó mất tiêu rồi, người ta tìm chưa ra cái dấu vết. Ông ngồi một mình trầm tư ở trên đây và nhớ về núi Hồng Lĩnh, nhớ về quê hương Nghệ An của ông. Ông có bài thơ: Thủy cát cát hạ giang thủy thâm, thủy cát cát thượng nhân trầm ngâm. Mình để mình ghi ra đây cho vui ha. Mình biên cái chữ Việt trước rồi quý vị thấy thích rồi hả?
Chữ Hán Việt các bạn ạ.
Bản dịch trước đi. Dưới chân thủy cát.
Cái câu đầu chữ Hán Việt là chữ gì vậy?
Thủy nè. Mình viết đàng hoàng để quý vị viết cát. Cát hạ giang thủy thâm, thủy cát cát thượng nhân trầm ngâm. Người ở trên thủy tạ thì đang trầm tư, nhà nhân trầm ngâm. Du du vân ảnh biến thần tịch. Du du, du du là gì? Là lững lờ đấy. Vân ảnh. Du du vân ảnh biến thần tịch. Bài thơ này khá hay, Nhật Kiêu dịch hay lắm. Biến thần tịch. Thần là sớm mai, tịch là buổi tối. Du du vân ảnh biến thần tịch. Cổn cổn lãng qua phù cổ câm. Cổ kim nhưng mà ta đọc chữ câm cho nó cùng âm vận đó. Cổn cổn lãng qua phù cổ câm. Mình đọc lại bốn câu này để cho các vị chép cho dễ nè. Thủy cát cát hạ giang thủy thâm, thủy cát cát thượng nhân trầm ngâm. Du du vân ảnh biến thần tịch, cổn cổn lãng hoa phù cổ câm. Trần thế bách niên khai nhãn mộng, hồng sơn thiên lý ỷ lan tâm. Thiên lý ỷ lan tâm, ỷ là tựa nương đó, lan là lan can. Mình viết xong rồi mình giải thích cái này nó cũng dễ thương lắm. ý lang tâm. Trần thế bất niên khai nhãn mộng, hồng sơn nhân lý ý lang tâm. Bồi hồi đối ảnh, đọc vô ngữ, đọc bằng một mình á, vô ngữ. Bạch phát sổ hành thì ngã không. Thì là rủ xuống đó, ngã không. Chữ của nó là La Phù Giang Thủy Cát Độc Tọa. La Phù là tên của con sông, Giang là sông rồi. Sông La Phù, Thủy Cát là nhà thủy tạ. La Phù Giang Thủy Cát Độc Tọa. Thủy Cát Cát Hạ, Giang Thủy Thâm. Thủy Cát tức là nhà thủy tạ, Cát Hạ tức là dưới nhà thủy tạ. Thủy Cát Cát Hạ, Giang Thủy Thâm, thâm là sâu. Rồi Thủy Cát Cát Thượng, Nhân Trầm Ngâm. Du du, du du nghĩa là nó lững lờ, nó trôi đó, tức là mây nó lững lờ trôi. Vân ảnh biến thần tịch, tức là bóng mây nó trôi lững lờ, nó đổi thay sớm chiều, nó không có dừng. Đó là du du vân ảnh biến thần tịch. Rồi câu kế, cổn cổn. Cổn cổn là cuồn cuộn á, cuồn cuộn. Lãng hoa là hoa sống, tức là sống lưỡi búa, nó cuồn cuộn. Phù là nó trôi, cổ kim là xưa nay. Nhưng mà họ đọc cổ câm cho nó liền âm vận. Cổn cổn lãng hoa phù cổ câm. Lãng là sống. Cổn cổn lãng hoa phù cổ câm. Trần thế bách niên khai nhãn mộng. Chữ trần mà viết đủ nó là thế này. Đây là viết giản thể mà quý vị biết mà ha. Bộ tiểu trên, bộ thổ dưới. Đó là chữ trần này. Trần thế bách niên khai nhãn mộng, tức là trăm năm trên cuộc đời này giống như mình thức giấc, chợt thức. Trần thế bách niên khai nhãn mộng. Hồng sơn là núi hồng lĩnh á. Thiên lý là ngàn dặm. Ỷ lan là tựa lan can. Lòng bồi hồi ỷ lan tâm, tức là Nguyễn Du đã đứng tựa lan can, nhìn về phía xa núi hồng lĩnh và bồi hồi. Bồi hồi đối ảnh, đọc vô ngữ, tức là một mình đối với bóng mình, lòng nó bâng khuâng, không nói được tiếng nào. Bồi hồi đối ảnh, đọc vô ngữ. Bạch phát sổ hành. Sổ hành là vài chùm á, vài chùm. Bạch phát là tóc bạc, vài chùm tóc bạc nó rủ xuống, rủ xuống chiếc áo. Thùy là rủ xuống. Ngã khâm là áo, ngã khâm là áo. Bạch phát sổ hành thùy ngã khâm. Học cái thuộc nè. Rồi bây giờ mình chép cái bản dịch của Nhật Chiêu, bản dịch rất là hay. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, dưới chân thủy cát nước đầy vơi. Trầm ngâm thủy cát bóng ai ngồi, trầm ngâm thủy cát, họ để nguyên chữ thôi. Thủy cát bóng ai ngồi. Rồi mây đổi hình hài hôm sớm đổi. Nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Anh dịch bài này rất là hay, mình rất là thích cho nên mình thuộc thôi. Mà thuộc rồi lập chập rồi nó có phiên quên. Nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi. Rồi nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Bồi hồi đối ảnh im không nói. Tóc trắng như đang rủ trắng đời. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi. Nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Bồi hồi đối ảnh im không nói. tóc trắng như đang rủ trắng đời. Cái câu này rất là hay. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nghe nó rầu rầu quá ha. Nén nỗi lòng đau cố Lý ơi. Dạ. Bồi hồi đổi ảnh yêu không nói. Cái từ Tam Hán Văn họ dùng rất là hay nha. Hai nhãn mộng có nghĩa là mở đôi mắt mộng mị, tức là 100 năm đời người giống như mình vừa mở mắt thức giấc vậy đó. Mà cũng có nghĩa là gì? Mắt mở trao tráo và mộng mị. Hai nhãn mắt mở nhưng mà vẫn mộng, nó có điệp ý ở trong đây. Và đọc lại cho quý vị nghe cho vui nè. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát bóng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố Lý ơi. Bồi hồi đối bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời.
Nghiệp quả sở thiên, thiên là gì
thưa thầy? Thiên là nó ràng buộc, nó lôi kéo á.
À, dạ.
Nó dắt dẫn mình á, xỏ lỗ mũi mình dẫn đi thiên.
Lịch là gì thưa thầy?
Lịch là rõ ràng. Thật khó trốn chạy. Thinh hòa hưởng thuận, tức là cái âm thanh mà nó dễ nghe, nó êm ái, thì cái tiếng dội lại nó cũng giống như vậy. Hình trực ảnh đoan, hình ngay thì bóng nó thẳng. Nhân quả rất là rõ ràng, há không lo sợ. Ưu là lo, cụ là sợ. Khởi vô ưu cụ, há không lo sợ. Mình tu như đây đủ rồi, chỉ cần sợ nhân quả, há không lo sợ. Giải thích hai câu trên, đi đến câu dưới một cách nhẹ nhẹ thôi. Hãy nhận biết nhân quả rất là rõ ràng, không có cái gì, không có cái sự hồi báo lại cả. Cái từ hồi báo giờ nó cũng rất là hay nha, tức là nó quay về, nó báo cho mình biết đó. Câu thứ hai, cái này ngài Quy Sơn ngài trích này, cố kinh văn: giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong. Câu này từ trong kinh văn á. Nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng thị thọ đó. Cái câu này mình có hai phần để đi vô. Phần thứ nhất là trăm kiếp nghìn đời nghiệp gây không mất. Ý thứ hai, chúng ta bàn đến cái nhân duyên hội ngộ quả báo tự đến thôi. Nhân duyên đến phải trả nghiệp thôi. Đức Phật phân ra cái nhân quả nó có ba thời, chắc các vị nhớ chứ ha. Hiện báo nè, thứ hai là sinh báo ha, thứ ba là lai báo, hậu báo chứ. Lai báo hay là hậu báo thì giống nhau á. ba thời. Thiện báo tức là ngay bây giờ mình gây cái nhân gì thì quả báo nó đến với mình rất là gần, rất là nhanh trong hiện đời. Sanh báo có nghĩa là đời sau mình nhận. Người ta hay có cái từ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước á. Và cái câu đó nó có đúng hay là nó sai? Ta hay thắc mắc, ta hỏi câu đó. Ví dụ như người ta hỏi quý thầy, quý cô câu nói đó thì sao?
Cho tới 90% là đúng
mà. Tại sao nó đúng?
Câu nói là con gái nhà đức cha, con cha nhà
đức. Dĩ nhiên rồi, nhưng mà người ta thắc mắc là con nó có gây cái tội đâu mà tự nhiên cha làm ác con nó lãnh cái quả, thế thì nhân quả đạo Phật nó không hợp lý chăng? Ví dụ người ta hỏi thêm câu hỏi vậy rồi mình trả lời sao?
Thầy, vậy mình đâu có giải tạo gì mọi người
mình cũng bị hỏi câu đó một lần à. Câu đó thì mình có thể giải thích theo nhiều tầng như thế này. Cái nền tảng căn bản của đạo Phật là tự thân của cái người kia thừa tự cái nghiệp của họ, chứ không phải là nhận cái nghiệp của ai cả. Ta gây nghiệp ta tự nhận thôi. Cho nên nói là cha tôi gây nghiệp cho nên tôi trả, thì trên cái căn bản nhân quả thì nó không có hợp lý lắm. Nhưng mà nhìn xa hơn thế này, sở dĩ mình ghé vào gia đình kia là vì mình có cùng một cái nghiệp thức giống như gia đình kia, cho nên mình ghé lại. Cái nghiệp mình nó đen tối cho nên mình chiêu cảm vào cái vùng đen tối mình sinh ra, cùng một cộng nghiệp. Nghiệp của mình chiến tranh, giết người, cho nên mình sinh vào những quốc gia chiến tranh hoạn họa. Nghiệp của mình nghèo đói cho nên khiến mình sinh ở cái vùng nghèo đói. Do vậy cho nên thấy thì giống như là cha gây nghiệp ác rồi con chịu, nhưng mà thực tế thì con có cái quả của riêng đứa con và cha có cái quả của riêng cha. Và cũng có những trường hợp người cha nghèo khó và ác độc, nhưng mà sinh ra đứa con nó lại, tâm nó lại rất là lành và cuộc đời nó vươn lên, nó vượt thoát cái kiếp nghèo. Thế thì đành rằng có cái cộng nghiệp, nhưng mà bên trong cái cộng nghiệp nó cũng có cái biệt nghiệp riêng. Cho nên nói câu đó thì nó đúng, nhưng mà đúng 50% thôi, chứ không phải hoàn toàn như thế. Mình có thể vận dụng cái cách đó để trả lời người ta. Sanh báo có nghĩa là trong thời này mình tạo nghiệp, nhưng mà do nghiệp lành quá khứ mình tích tụ rất là nhiều, rất là dày, cho nên vẫn còn thừa hưởng được cái phước lành của đời trước, cho nên mình chưa nhận lại quả báo. Rồi cái ác nghiệp mình gieo trong đời này thì đời sau mình nhận thôi, chứ không có chạy mãi mãi nào được cả. Tuy nhiên có một điều là tự mình nắm trong tay vận mệnh của mình cải tạo được nghiệp của mình. Ví dụ như bây giờ nghiệp ác mình đã gây, cuối đời mình chuyển hóa lại thân tâm và hành động mình chuyển hóa để nó thành thiện, thì làm cho cái nghiệp ác nó cũng tiêu mòn nữa, cải tạo được vận mệnh, cải tạo được nghiệp thức của chính mình. Đó mình nói theo cái chiều dài của nhân quả. Còn nói theo cái ngôn ngữ của nhà thiền thì liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Tức là ngay nơi đời sống này anh hiểu rõ thân anh vốn là không, vui buồn vốn là không, sự suy nghĩ nó vốn là hư huyễn, an trú được ngay nơi tâm Phật bất động thì nghiệp nó đành rằng nó đến. Thế nhưng mà anh không phải là người chịu nghiệp. Khổ đau nó đến với thân chứ không phải đến anh đâu. Anh an trú ngay thân thì anh chịu cái khổ, mà anh an trú ngay cái tâm Phật bất động của anh. Tức là chứng nhập được tâm bất động, hoặc là chứng nhập được Phật tâm, thì ngay lúc đó nghiệp nó vẫn đến, nhưng mà không có người thọ nhận, chỉ có thân thọ nhận, chứ còn bản chất của người kia họ nhận biết là nghiệp đến với họ, nhưng mà họ không phải là người chịu khổ đau. Đó là chúng ta giải thích về vấn đề sanh báo. Hậu báo là có khi rất là nhiều kiếp. Cái nghiệp lành của mình nó che chở cho mình tới nhiều đời đấy. Cho nên kiếp sau chưa nhận mà phải nhiều kiếp sau nữa. Ngộ Đạt Quốc Sư đó gây nghiệp đâu quá khứ mấy trăm năm về trước, nhưng mà ông sinh ra đời ông đi tu, ông làm quốc sư tới 7 đời quốc sư. Cho nên chịu thố theo báo hoài báo không được, cho đến kiếp thứ 7 khởi kiêu mạn tâm thì nghiệp nó bắt đầu nó giáng xuống, gây nên cái mục ghẻ nơi gì như nơi chân thì phải, ghẻ mặt người. Một ghẻ này nó có miệng có mắt, đưa thịt vô miệng nó ăn được, và phải nhờ ngài Ca Lạc Ca Tôn Giả ngày giải trừ, cho nên có cái kinh Thủy Sám là chúng ta tụng đấy. Thực ra mình cũng không biết là trong sử liệu nói như vậy, nhưng mà mình không biết cái sự việc nó 100% hay là không, mình cũng chẳng biết. Nhưng mà thông thường nhân quả nghiệp báo nó không có sai. Cái điều thứ hai, nhân duyên khi hội ngộ thì ta phải trải nghiệm. Hai cái này nó liên hệ rất là hữu cơ với nhau. Nhân duyên hội ngộ nghĩa là phước lành anh đã hết, tới lúc anh phải đền trả thì anh phải trả thôi. Và thưa đại chúng là nhân duyên khi nó đến rồi, có khi những cái vị Bồ Tát tái lai, những vị A-la-hán có khi cũng phải trả nghiệp. Cho nên mình tu mình phải cẩn trọng cái ngôn ngữ sử dụng của mình. Trên đời này mình không biết được ai là Bồ Tát, ai là Phật cả. Mình nói thì không làm nó tăng trưởng đạo tâm và công đức lành cho chính mình, mà có khi mình gieo cái nghiệp miệng của mình rồi mình trả rất là tội nghiệp cho chính bản thân. Mình không lường được phàm thánh ở trong nhân gian, cho nên sử dụng lời rất là cẩn trọng. Cái sự chê khen của người đời, họ nói cho vui miệng, họ đâu biết rằng trăm kiếp nghìn đời nghiệp đã gây, nghiệp miệng đã gây, nghiệp ý thức đã gây, nghiệp hành động đã gây, không bao giờ mất. Đừng có lơ là, đừng có coi thường những cái việc lành rất nhỏ, những nghiệp ác rất nhỏ, hãy rất là cẩn trọng. Đó là cái câu kinh này nhắc cho chúng ta như vậy. Mình kể cái chuyện rất thực trong đời thường là các vị thấy rất là sợ về nghiệp quả. Thứ hai nữa, có một điều nhắc ở đây nữa là đối với người phàm phu thường ít tu, nghiệp nó đến chậm. Người tu mình nghiệp nó đến rất là nhanh, tại vì tâm thức mình nó lành hơn, nó sáng hơn, cho nên nghiệp nó đến với mình cũng nhanh. Mà mình gây nghiệp với người tu, nghiệp nó đến cũng nhanh nữa. Ngày xưa có những người ngoại đạo, họ sỉ vả mắng nhiếc các vị La Hán và đụng chạm đến đức hạnh của Đức Thế Tôn, tự nhiên rớt vào địa ngục ngay lúc còn sống. Chuyện đó mình thấy rất là lạ, nhưng mà cái đó rất là dễ dàng hiểu thôi. Một cái mảnh gương thật trong phía trước, anh đứng vào đó thì nó hiện hình anh thôi. Một cái bậc thánh hạnh rất là tròn vẹn, mình gây nghiệp với người đó, nghiệp nó dội lên mình. Chứ các ngài không phải là vung tay rải cái ác nghiệp gì vào mình cả, mà do gì cái mảnh gương của các ngài rất là sáng, cho nên những cái ác của mình không đến được với người, mà nó dội lên chính mình thôi. Cho nên nó rất là cẩn trọng đối với những bậc tu hành. Đó là hai điều mình chia sẻ với các vị lưu tâm để nghề nghiệp. Rồi ngay ở trong chùa này, ngay trong nhà Lam từ viện này, tôi có biết các vị là Bồ Tát tái lai hay là ai tái lai thì tôi không biết. Phải cẩn thận nha. Mình cô Như Thủy, cô giảng một hôm, cô giảng mình nghe mình cũng rất là nể phục. Hồi xưa cô làm ruộng đó, cô vô cô thưa với ông cụ, cô nói dạ bạch thầy, con xin tuyệt thực tới chết rồi con không ăn cơm nữa. Con quẩy bình, con sẽ tuốt, con thấy chúng sinh chết nhiều quá. Làm ruộng bữa vô khóc mướt. Cái hôm đó ông cụ cũng lên, ông giảng, ông nói, con có biết không? Con mới ra đồng xịt thuốc con bữa à, con thấy con đau lòng. Trong khi đó hạt cơm con ăn từng ngày, con đâu có biết là nông dân đã cực khổ bao nhiêu lần xịt thuốc. Rau cải con ăn, con đâu biết là họ đã giết bao nhiêu sinh mạng để có được cọng rau con ăn. Thứ hai nữa, con nhìn con bò kéo xe con khóc, con đâu biết rằng là từ kiếp bò nó bò lên tới kiếp người đó phải là máu. Thế mà đối với con bò kéo xe thì con khóc, mà đối với con người, những người bạn tu của con khổ sở, con không gian một cánh tay ra để con giúp, con thấy đời sống con có đủ thực tế không? Con người họ đã leo được đến kiếp người, nghĩa là cái nghiệp thức của họ nó gần với mình vô cùng, mà mình không xót thương được người bạn hữu bên cạnh của mình, người tu cùng với mình. Mình đi xót thương cái loài vật nó xa mình cách hàng trăm cây số. Thế thì cuộc đời tu của con nghĩ lại coi cái từ bi của con nó có hợp lý hay không. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều cạn nhất khi chúng ta nhận được nhân quả này, thì cái điều mà chúng ta cần làm đó là xử sự trong thế giới của người tu với nhau cho nó không cần thánh hạnh. Hãy xử sự cho có tình người trước, cho đẹp tình người trước là đủ. Mình hay có thói quen là mình thương vai khóc mướn giùm cho những kẻ xa lạ, mà những người bạn tu mình không chịu thương, mình ghét nhau, cái đó nó rất là trật nha. Mình vung vãi những cái khó khăn, cái phiền muộn làm cho người ta khóc lên khóc xuống, mình nghĩ là mình tu cái hạnh từ bi ư? Đó là cái chuyện trật. Cố tri tam giới hình phạt, quýnh bạn sát nhân. Mấy chữ này quý thầy cô phải tra thử coi nó có nghĩa là gì nghe. Nó ràng buộc á.
Trong đây là chữ quanh.
Quanh hả?
Dạ.
Chắc quanh.
Nghĩa chữ quanh nó quấn cũng vậy.
Thôi mình đọc theo đó đi. Quanh bạn. Quanh nghĩa là ràng buộc á. Thường thường nó có cái bộ này có nghĩa là nó ràng buộc. Nó trói chặt con người lại. Quanh bạn sát nhân. Sát nhân là giết người. Nó ràng buộc, nó giết chết con người. Cái hình phạt của ba cõi, nó ràng buộc, nó giết chết người. Nỗ lực cần tu mà không quá nhực. Tức là hãy nỗ lực siêng tu, đừng có để ngày đoạn tháng qua, đừng có để ngày tháng nó trôi qua suông. Thứ nhất là hình phạt của ba cõi. Thứ hai là hãy nỗ lực siêng tu. Có dịp vô mấy cái sở thú là các vị thấy là cái sự tàn nhẫn của những sinh vật, nó muốn sống còn nó phải giết nhau như thế nào. Và mình thử hình dung mình làm một cái con thỏ ăn lá cây rừng, mình thấy cái nỗi khổ của chúng sinh nó như thế nào. Rồi các vị mà đọc trong truyện cổ Phật giáo, các vị thấy nhiều cái gương có những con quỷ nó lê lết cả hàng triệu năm như đó, do cái nghiệp ác của nó đó. Hồi Đức Thế Tôn tại tiền, ngài dùng con mắt thuần tịnh của một bậc giác ngộ, ngài nhìn ngài thấy có những con quỷ mà cái lưỡi của nó le rất là dài, ruồi giòi ăn lỡ lói hết, và nó vừa đi vừa kêu than. Ngài thấy nhưng mà ngài không có nói, tại vì chúng A La Hán có một số chưa đủ cái năng lực thần thông để nhìn thấy được điều này. Ngài đợi cho tới chừng ngày một kiền liên, các tiếng ngài hỏi, Đức Thế Tôn mới giải thích. Ngày xưa cái con quỷ nó đã từng mạ lị những bậc thánh tăng đương thời, những cái bậc đạo sư đương thời, cho nên quả báo của nó là đã 500 năm hay là 5000 năm vậy đó, là quỷ lê lết như vậy. Và rất là nhiều chuyện xảy ra. Và thưa đại chúng là ba cõi tam giới vô an du như quả trạch, cõi người, cõi trời và thấp hơn cõi người, nó luôn bất an, luôn biến động. Mình thọ thân người nó cũng trong cái tình trạng như vậy. Hôm qua mình có một buổi nói chuyện ở trường trung học, chủ đề của mình là đường đi và điểm đến. Đầu tiên mình dẫn cho những người đã đi vào cái lĩnh vực để nhận biết là mình là những mũi tên đang đặt trên dây cung phải bắn ra thôi. Các vị còn nhớ hồi xưa phi đội thần phong của Nhật chứ ha. Ai mà có coi cái phim Trân Châu Cảng thì thấy thì biết cái này. Trước khi lên phi cơ để dội bom hạm đội của Nhật ở Trân Châu Cảng ở Hawaii á, người ta tế sống những người phi công đó trước. Họ bịt trên đầu giày một cái miếng vải trắng và ở giữa này họ khắc cái chữ tử thì phải. Và lên phi cơ rồi cái chiếc phi cơ nó cất cánh lên rồi nó không có bánh xe để đáp được. Đi nhất khứ bất phục phản mà, đi không có về. Một là anh bị địch bắn rơi, hai là anh phải tìm mọi cách anh lao vào ống khói của hạm đội Mỹ. Ba là anh mang toàn bộ bom đó mà anh thả không được thì nó cũng tự nổ, nó chết anh thôi. Cho nên bằng mọi cách là tất cả những người của phi đội thần phong đó đi là không có về. Và ta nhớ là có 7 phút đầu thôi là nó nhận chìm một chiếc hạm đội của Mỹ ở trên đảo Hawaii. 7000 người lính thủy quân của Mỹ chết chìm trong có 10 phút đầu thôi. Mãi tới bây giờ nếu quý vị đi ra đó, quý vị thăm lại cái đài kỷ niệm đó, là quý vị cũng nhìn thấy dạng dạng dưới màn nước xanh thì cái chiếc hạm đội Mỹ nó còn nằm ở dưới. Mà những cái hạt dầu ở dưới nó đi lên thì nó nở ra trên mặt biển. 60 năm đi qua rồi. dầu ở dưới hàm đậu vẫn còn. Và cái vùng trời xanh biếc ngoài đó thì cái không khí chết chóc u ám của quan hồn vẫn còn chứ chưa hết, chưa tan nữa. Và từ cái câu chuyện đó mình dẫn lại đời mình, nó cũng đang trong cái tình trạng giống những anh chàng leo lên phi đội thành phong vậy đó, đặt lên cung rồi không có lấy lại được. Là sao? Hạt mầm sinh của mình vừa rớt vào thai mẹ là bắt đầu đang trên con đường đi vào cái chết, mà không ai vượt thoát được hết á, không có con đường đi khác. Anh có một hình hài, nghĩa là anh đang từng bước đi dần vào cái chết. Thời gian ngắn dài của từng con người tùy theo nghiệp lực mà thôi. Không ai có thể vượt thoát được hữu sinh hữu tử, hữu hình hữu hoại. Mọi người chúng ta đều là những anh chàng phi công của phi đội thành phong. Đi đến cái chỗ cuối cùng của nó là như vậy. Phi đội thành phong thì họ ra đi bằng cái nghiệp của những người lính cảm tử, họ có được cái vinh quang của họ. Còn mình thì mình được đặt trên con đường tử sinh, mình đi để đi đến cuối cùng là cái chết. Mình mang theo người của mình cái nghiệp quá khứ để thừa tự. Có mặt trên nhân gian này, mình thừa tự nghiệp quá khứ. Mình thông minh đó, thì mình giải trừ được nghiệp thức quá khứ. Ngang ra đây, mình tạo được nghiệp lành. Để tới cuối cùng của cuộc đời, mình mang nghiệp lành đó đi. Mình không thông minh thì trong cái quá trình đi á, mình tạo thêm cái nghiệp rất là dữ, để nó nhận chìm cuộc đời mình trong tương lai. Và ai cũng thế, vừa có mặt trong nhân gian thì hạt mầm chết được cài ở đây rồi. Cho nên mình nên nhận cái điều này đầu tiên, để biết là hình phạt của ba cõi nó không có dung một cái sinh vật hữu hình nào cả. Đó là điều thứ nhất. Có mặt trong cuộc đời là thọ nhận quả báo quá khứ, và hình phạt nó đến với ta thôi. Nó lĩ đầu. Quý thầy cô ở Mỹ mà dường như ít biết những cái gì của Mỹ hơn mình sao? Dân ở Mỹ nói tiếng Mỹ, giỏi tiếng Mỹ. Thực ra thì nó có những cái công trình văn hóa lớn mà mình không có thưởng lãm là mình rất là thiệt thòi. Mình nghe quý thầy nói, ai nói là Trung Quốc nó có mấy bộ phim dựng về lịch sử rất là hay đó. Tam Quốc nè. Dạ. Và lịch sử Tàu á, nó thể hiện ra phim á, thứ nhất là nó quay thật cảnh, nó rất là hoành tráng, và công phu của nó làm lịch sử dường như nhất thế giới á. Mỹ nó hay về lĩnh vực khác, nhưng mà mình nên coi những cái phim lịch sử của Trung Quốc. Thực tế là hồi xưa mình không biết, mình nói lan man nữa câu giờ.
Cái này hấp dẫn.
Cái này rất là hấp dẫn.
Thực ra mình đi ra ngoài Hawaii á, cái điều đầu tiên mình đòi quý thầy là dẫn mình tới cái chỗ đó. Mình không phải là người có cái máu chiến tranh, nhưng mà mình muốn chứng thực cái giai đoạn lịch sử đó. Cho nên mình kêu quý thầy dẫn mình ra chỗ đó đi coi thử. Tất nhiên là nó cũng chẳng có gì, nó chỉ là một cái đài kỷ niệm. Nhưng mà cái điều mình nhận ra đây đó là người Mỹ họ rất là dễ thương. Họ không có gieo vào tâm thức con người cái niềm thù hận lớn lao. Họ không hề thuyết minh những cái điều gì để thù hận dân Nhật cả. Cái hay của họ là vậy. Họ chỉ nói cho mình biết cái dữ kiện lịch sử. Và nó ngay tại chiếc hạm đội chìm á, họ làm một cái giống như một chiếc tàu, nó sơn màu trắng thôi, hai đầu nó cao cao, giữa nó trũng thấp xuống thôi. Và ra đó người ta mua những cái vòng hoa là người ta thả xuống biển vậy thôi. Ở trên cái đầu tàu đó thì nó khắc tên của những người lính. Ví dụ như mình qua bên thủ đô, qua Thịnh Đốn á, mình tới mình thăm cái bia đá đen ghi tên những cái người lính Mỹ chết ở Việt Nam đó. Mình thấy cái nghĩa trang của họ làm nó cũng rất là hay. Nó làm âm dưới đất thôi, ló lên một quãng vậy thôi. Nó chìm vào không gian và nó rất là khiêm tốn. Dường như tới gần 500.000 lính Mỹ, gần nửa triệu lính Mỹ chết. Mà không biết cái nghĩa trang nó chứa bao nhiêu người mình không biết, nhưng mà cái điều đó là họ khắc tên từng người trên cái bia đá đen, và nó nằm chìm, nó khuất lấp vào trong không gian, rất ư là khiêm tốn. Mà hãy để cho lịch sử chìm vào lãng quên chứ không giống như mình.